Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 8 gồm có: trước hết là thánh lễ, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ bế mạc năm thánh giới trẻ do Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự. Sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 8, tại Tor Vergata, một thành phố cách trung tâm Roma khoảng 16 km, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ bế mạc năm thánh giới trẻ với hơn 1 triệu bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng 450 giám mục và hơn 7.000 linh mục đã cùng đồng tế với Đức Thánh Cha theo phụng vụ Chủ nhật thứ 18 thường niên. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Carissimi giovani, dopo la veglia vissuta assieme ieri sera, ci ritroviamo oggi per celebrare l'Eucaristia.
Các bạn trẻ thân mến, sau buổi canh thức cùng nhau tối hôm qua, hôm nay chúng ta lại quy tụ để cử hành thánh thể, bí tích của việc trao hiến trọn vẹn của Chúa cho chúng ta. Trong trải nghiệm này, chúng ta có thể hình dung như thể đang bước lại hành trình của hai môn đệ trên đường Emmaus vào chiều ngày Phục sinh. Ban đầu, họ rời Jerusalem trong nỗi sợ hãi và thất vọng. Họ bỏ đi vì tin rằng sau cái chết của Chúa Giêsu không còn gì để hy vọng nữa. Nhưng chính trong lúc ấy, họ đã gặp người, đón nhận người như là bạn đồng hành, lắng nghe người giải thích kinh thánh, và cuối cùng đã nhận ra người khi người bẻ bánh. Khi ấy mắt của họ đã mở ra và tin mừng phục sinh đã tràn ngập trong tim của họ. Phụng vụ hôm nay không trực tiếp nói đến biến cố đó, nhưng nó giúp cho chúng ta suy niệm về ý nghĩa mà trình thuật ấy truyền tải. Đó là cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh, đấng làm biến đổi cuộc đời chúng ta, soi sáng những cảm xúc, những ước muốn và tư tưởng của chúng ta. Bài đọc 1 trích từ sách giảng viên mời gọi chúng ta, như hai môn đệ xưa, đối diện với giới hạn của mình, với sự mong manh của những gì chóng qua. Và Thánh Vịnh Đáp Ca cũng gợi lại điều đó khi nói về cỏ đồng mọc lên vào buổi sớm mai, đến khi chiều về thì ủ rũ và héo tàn. Đây là những lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, có thể khiến cho chúng ta sững sờ, nhưng không phải là để làm cho chúng ta sợ hãi và né tránh, như thể đó là điều cấm kỵ. Ngược lại, sự mỏng giòn ấy là một phần của vẻ đẹp nơi chính con người của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy nghĩ đến hình ảnh của ngọn cỏ, một cánh đồng hoa nở rộ chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Dẫu mong manh và dễ gãy, nhưng cỏ dại luôn luôn được thay thế bởi những chồi non khác mọc lên. Và chính nhờ sự phân hủy của lớp trước mà làm cho lớp sau được nuôi dưỡng. Đồng cỏ sống nhờ sự đổi mới không ngừng, và ngay cả trong mùa đông giá lạnh, khi mọi thứ tưởng chừng như bị tê liệt, thì năng lượng vẫn âm thầm bên dưới lòng đất, chuẩn bị để bừng nở rực rỡ vào mùa xuân. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng được tạo dựng như thế, không phải để sống trong sự tẻ nhạt và bất động, nhưng để sống một cuộc đời luôn luôn được canh tân qua tình yêu và sự trao hiến. Chúng ta luôn luôn khao khát một điều gì đó cao cả hơn, điều mà không thực tại nào trên trần gian này có thể thỏa mãn được. Đó là một cơn khát mãnh liệt mà không có thức uống nào trên thế gian này có thể làm dịu được. Vậy thì đừng lừa dối bản thân bằng những giải pháp thay thế giả tạo. Hãy lắng nghe tiếng gọi trong tim của bạn. Hãy để nó trở thành chiếc ghế để nâng bạn lên, như một đứa trẻ đứng khiển chân nhìn ra cửa sổ để gặp gỡ Thiên Chúa. Bạn sẽ thấy người đang chờ đợi bạn, thậm chí đang gõ nhẹ lên khung cửa linh hồn của bạn. Và thật tuyệt vời, ngay cả khi bạn mới đôi mươi, hãy mở toang cửa lòng của mình để người bước vào và dẫn bạn đi vào những không gian vô tận của cõi trường sinh. Thánh Augustino, khi thuộc lại hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, đã nói rằng, vậy đối tượng niềm hy vọng của chúng ta là gì? Là đất ư? Không. Là những thứ thuộc về đất như vàng, bạc, cây cối, mùa màng hay nước ư? Những điều ấy thật hấp dẫn, đẹp đẽ và tốt lành. Nhưng Ngài kết luận, hãy tìm đấng đã tạo nên những điều ấy, và chính người là niềm hy vọng của bạn. Và khi ngẫm lại hành trình của đời mình, Ngài đã cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ở bên trong con, còn con thì lại tìm Chúa bên ngoài. Chúa gọi con, và tiếng Chúa phá vỡ sự điếc lát của con. Chúa chiếu sáng, và ánh sáng của Chúa phá tan sự mù tối của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít thở và khao khát Chúa. Con đã nếm thử, và con đói khát. Chúa đã chạm đến con và lòng con bừng cháy khao khát bình an của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng với các bạn trẻ bằng tiếng Tây Ban Nha. Những lời tuyệt đẹp này làm cho chúng ta nhớ đến điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói với giới trẻ tại Lisbon nhân ngày giới trẻ thế giới rằng ai cũng được mời gọi đối diện với những câu hỏi lớn, không phải để tìm câu trả lời đơn giản và nhanh chóng, mà để dấn bước vào hành trình, vượt thoát ra khỏi chính mình, vươn xa hơn để cất cánh bay. Đừng hoảng hốt nếu bạn cảm thấy trong lòng có sự khao khát, băn khoăn, chưa trọn vẹn, khao khát ý nghĩa và tương lai. Đó không phải là dấu hiệu của bệnh tật, mà là bạn đang sống. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng bằng tiếng Anh. Trong tim mỗi người chúng ta có một câu hỏi lớn đang cháy bỏng, một khát vọng chân lý mà chúng ta không thể phớt lờ. Đó là, đâu là hạnh phúc đích thực? Đâu là hương vị thật của cuộc sống? Điều gì giải thoát chúng ta khỏi sự tầm thường, buồn chán và vô nghĩa? Những ngày vừa qua, các con đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Các con đã gặp gỡ các bạn bè cùng trang lứa từ nhiều nước và nhiều nền văn hóa để chia sẻ những kiến thức, trao đổi kỳ vọng, đối thoại với thành phố qua nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ và thể thao. Và tại Chico Massimo, khi lãnh nhận bí tích hòa giải, các con đã cảm nhận được ơn tha thứ và cầu xin Chúa giúp để sống một cuộc đời tốt lành. Sau đó, Đức Thánh Cha đã trở lại bài giảng bằng tiếng Ý. Từ đó, các con có thể rút ra một chân lý quan trọng. Ý nghĩa trọn vẹn của đời sống không hề tại những gì chúng ta tích lũy hay sở hữu, nhưng ở những gì mà chúng ta biết đón nhận và chia sẻ với niềm vui. Việc mua sắm, tích trữ hay tiêu dùng thì không đủ. Chúng ta cần biết ngước mắt nhìn lên, hướng về những sự trên trời, để nhận ra rằng giữa thế gian này mọi sự chỉ thực sự có ý nghĩa nếu giúp cho chúng ta nên một với Thiên Chúa và với anh chị em trong đức ái và giúp cho chúng ta lớn lên trong lòng nhân hậu, sự hiền hòa, khiêm nhường, nhẫn nại và quảng đại, biết tha thứ, biết sống trong bình an như chính Chúa Kitô. Và từ đó chúng ta sẽ ngày càng hiểu hơn về lời của Thánh Phaolô. Hy vọng không làm thất vọng vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào trong lòng của chúng ta nhờ Thánh Thần. Các bạn trẻ thân mến, niềm hy vọng của chúng ta là Chúa Giê-xu. Chính Người, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, đã khơi dậy nơi các con khát vọng biến đổi cuộc đời của mình thành một điều gì đó lớn lao để giúp các con và xã hội ngày càng nhân văn và huynh đệ hơn. Hãy luôn gắn bó với Người, giữ vững tình bạn với Người qua cầu nguyện, chầu thánh thể, rước lễ, xưng tội thường xuyên và sống bác ái quảng đại như gương của hai chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, những vị sắp được tuyên thánh. Hãy dám mơ những điều cao cả, là nên thánh ở bất cứ nơi đâu. Đừng hài lòng với những điều tầm thường, và rồi các con sẽ thấy ánh sáng tin mừng ngày càng lan tỏa nơi chính mình và giữa lòng thế giới. Cha phó thác các con cho Đức Maria, trinh nữ của niềm hy vọng. Với sự trợ giúp của mẹ, khi các con trở về quê hương trong những ngày tới, các con hãy tiếp tục bước đi với niềm vui trên dấu chân của Đấng Cứu Độ và hãy lan tỏa niềm hăng say, sự sống động và chứng tá đức tin của các con đến bất cứ nơi đâu. Chúc các con lên đường bình an.
E con la testimonianza della vostra fede. Buon cammino.
Vào cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha đã có những lời nhắn nhủ với các bạn trẻ. Các con rất thân mến, Chúa Giê-xu đang hiện diện giữa chúng ta và trong chúng ta. Người là tất cả trong mọi sự, nơi bí tích thánh thể. Hiệp nhất với Người, chúng ta muốn dâng lên Chúa Cha một lời tạ ơn lớn lao vì hồng ân của những ngày năm thánh mà các con vừa sống. Đó thật sự là một cơn mưa hồng ân cho giáo hội và cho toàn thế giới. Và chính các con, qua sự hiện diện và tham dự của từng người, đã làm cho điều ấy trở thành hiện thực. Vì thế, Cha muốn chân thành cảm ơn từng người một trong chúng con từ tận đáy lòng. Đức Thánh Cha cũng nhớ cách riêng đối với hai bạn trẻ hành hương là Maria và Pascale, một người Tây Ban Nha và một người Ai Cập, đã hành hương đến Roma và đã qua đời trong những ngày này. Đức Thánh Cha cũng gửi lời cảm ơn đến các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, các nhà giáo dục đã đồng hành cùng các bạn trẻ và cả những người đã âm thầm cầu nguyện và hiệp thông thiêng liêng cho biến cố này. Đức Thánh Cha cũng không quên những người trẻ đang phải gánh chịu những đau khổ lớn lao, những đau khổ do chính con người gây nên trong các cuộc chiến tranh ở mọi nơi, đặc biệt ở Gaza và Ukraine. Ngài mời gọi các bạn trẻ trở nên dấu chỉ cho thấy một thế giới khác là điều có thể, một thế giới của tình huynh đệ và tình bạn, nơi xung đột không được giải quyết bằng vũ khí, nhưng bằng đối thoại. Ngài khẳng định, vâng, với Đức Kitô, điều ấy là có thể. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bạn trẻ đang hiện diện. Các con thân mến, khi kết hợp với Đức Giêsu như ngành nho gắn liền với thân nho, các con sẽ sinh nhiều hoa trái. Các con sẽ là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Các con sẽ là những hạt giống của niềm hy vọng ngay tại nơi của các con đang sống, tại gia đình, giữa bạn bè, tại trường học, nơi làm việc hay ngay cả trong thể thao. Và Đức Thánh Cha cũng công bố ngày chính xác cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo tại Seoul, Hàn Quốc. Đó là từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Và chủ đề của ngày ấy sẽ là Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha đã hẹn các bạn trẻ. Hẹn gặp lại các con tại Seoul. Hãy tiếp tục mơ ước cùng nhau, hy vọng cùng nhau. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Lời chứng của Matteo, hành hương để vượt qua sự cô đơn.
Là một tham dự viên của năm thánh giới trẻ diễn ra tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, Matteo Maio, người Ý, chia sẻ một cách chân thành, không ngại bộc lộ những yếu đuối của bản thân. Cậu làm điều đó với sự cởi mở và không e ngại. Hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp nhiều bạn trẻ, những người hôm nay giống như mình từng trải qua trong quá khứ, đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Là một thanh niên 25 tuổi, nhưng Matteo Maio nói chuyện với sự chín chắn của người đã học biết cách lắng nghe chính mình và dám nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống. Đặc biệt năng động trong một vụ giới trẻ của giáo phận Roma, Matteo chia sẻ hành trình đức tin của mình nhân dịp năm tháng giới trẻ, một cuộc gặp gỡ quốc tế lớn được tổ chức nhằm mang đến cho các bạn trẻ một cơ hội đặc biệt để kết nối, cầu nguyện và chia sẻ đức tin trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Câu chuyện của Matteo là hành trình mà ở đó đức tin trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng các mối quan hệ con người, mở ra những cuộc gặp gỡ sâu sắc và chân thành, giúp vượt thắng sự cô đơn đang ngày càng siết chặt nhiều bạn trẻ trong thời đại hôm nay. Matteo nhớ lại một cách buồn cười lần đầu tiên gặp gỡ với một vụ giới trẻ là do thất vọng về mặt tình cảm. Tôi muốn chinh phục lại một cô gái và đã quyết định tặng cô ấy một bài hát. Trong lúc tìm kiếm một phòng thu âm, tôi đã liên hệ với cha Alfredo Tedesco, giám đốc một vụ giới trẻ của giáo phận Roma, và ngài đã hướng dẫn tôi đến nhà thờ Thánh Angela Merici. Nhưng cuối cùng, tôi và người bạn, giờ là đồng nghiệp của tôi, Tommaso, đã làm tất cả mọi thứ, trừ việc thu âm bài hát đó để tặng người tôi muốn chinh phục. Từ sự việc tưởng như tình cờ ấy, lại nảy ra một ý tưởng. Trao tiếng nói cho giới trẻ thông qua loạt chương trình phát thanh, được thiết kế để thu hút các bạn trẻ vào đời sống và hoạt động của giáo hội. Matteo nhấn mạnh, ngay từ đầu, sáng kiến đã thu hút nhiều sự quan tâm, làm cho gương mặt hàng đầu trong cộng đoàn giáo hội Roma cũng tham gia, tạo nên một cây cầu thực sự giữa các thế hệ, dựa trên đối thoại và tương tác. Và chính mạng lưới những mối quan hệ chân thành ấy, theo Matteo, tạo nên trái tim sống động của năm tháng giới trẻ. Nhiều bạn trẻ không chỉ muốn gặp nhau hay vui chơi cùng nhau, nhưng còn mong muốn sống cách rõ ràng điều mình tin, và được sống điều đó cùng hàng triệu người đến từ khắp nơi trên thế giới là một trải nghiệm thật sự độc nhất vô nhị. Trong một thế giới ngày càng bị cá nhân hóa, nơi con người thường được định nghĩa như những thực thể riêng lẻ thay vì là phần tử của một toàn thể, thì cô đơn trở thành rào cản lớn nhất cần được phá vỡ. Và trước rào cản ấy, Matteo nhìn thấy năm thánh là một cơ hội cụ thể để mở lối cho hy vọng. Không phải là một ý tưởng mơ hồ hay viễn vông, nhưng là một thực tại sống động được sinh ra từ những vòng tay, những cái nắm tay, từ những con người nhận ra mình giống nhau trong những vết thương đã từng mang. Matteo nói, chính ở đó hy vọng bắt đầu. Trong các mối liên hệ đích thực, nơi người trẻ tái khám phá mình được yêu thương, rằng thế giới này không chỉ có thể sống được, nhưng còn đáng để yêu. Lời mời gọi là đừng sợ bộc lộ sự yếu đuối của mình. Đừng ngại tìm nơi người khác, phương thuốc chống nỗi cô đơn, người bạn âm thầm của biết bao thế hệ trẻ. Theo người trẻ Matteo, nhu cầu về những mối quan hệ chân thành, dù không hoàn hảo, thôi thúc chúng ta nhìn vào mắt của những người giống như ta đã từng chịu đau khổ, để cùng nhau chữa lành. Đừng xem nhẹ nỗi buồn, ngay cả nó cũng có chỗ đứng trong cuộc sống của chúng ta, nếu ta chia sẻ nó với ai đó thật lòng yêu thương mình. Vì thế, năm tháng giới trẻ không chỉ là một sự kiện, mà là một ngọn hải đăng được thắp sáng. Không phải để đứng xem, mà là cơ hội để tái khám phá chính mình và bắt đầu tin tưởng trở lại. Cuối cùng, hướng đến thế hệ của mình, Matteo nói, chúng tôi yêu mến các bạn và chúng tôi đợi các bạn tại Roma, đặc biệt là những ai đang nghĩ mình cô đơn. Ở đây có chỗ cho tất cả mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Thánh John Henry Newman sẽ trở thành thánh tiến sĩ thứ 38 của giáo hội.
Vatican. Vào ngày 31 tháng 7, Trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn quyết định tuyên bố Thánh Gioan Henry Newman, một cựu linh mục Anh giáo sống vào thế kỷ 19, đã cải đạo sang Công giáo, là Thánh Tiến sĩ thứ 38 của Giáo hội Hoàn Vũ.
Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã xác nhận ý kiến tán thành của phiên họp toàn thể các hồng y và giám mục, các thành viên của Bộ Tuyên Thánh, liên quan đến tước hiệu Tiến sĩ Giáo hội Hoàn Vũ, tước hiệu sẽ sớm được trao cho Thánh John Henry Newman. Cho đến nay, chỉ có 37 vị, trong đó có 4 phụ nữ được Giáo hội phong Tiến sĩ, một danh hiệu được trao để ghi nhận những đóng góp quan trọng của một vị Thánh đã được phong trong việc phát triển kiến thức về giáo lý, thần học hoặc linh đạo của Giáo hội. Thánh Newman sinh tại London và được rửa tội trong Giáo hội Anh giáo vào năm 1801. Khi là một linh mục Anh giáo, Ngài được công nhận là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất của giáo hội của mình, một người thu hút bằng cả lời nói lẫn bài viết. Chuyến đi Ý năm 1832 đã đào sâu hơn về sự tìm kiếm nội tâm của Ngài. Ngài mang trong lòng một khát khao được biết đến chiều sâu của Chúa, ánh sáng nhân từ của Người. Điều đối với Ngài cũng là ánh sáng của chân lý về Chúa Kitô, bản chất đích thực của giáo hội và truyền thống của những thế kỷ đầu, khi các giáo phụ nói về một giáo hội vẫn chưa còn bị chia rẽ. Oxford, trung tâm đức tin của Ngài và là nơi vị Thánh tương lai sống và làm việc, đã trở thành con đường mà niềm tin của Ngài dần dần chuyển sang Công giáo. Năm 1845, Ngài đã đúc kết hành trình tâm linh của mình vào tác phẩm Luận về sự phát triển giáo lý Kitô giáo, thành quả của một hành trình dài theo đuổi ánh sáng ấy, ánh sáng mà Ngài được nhận ra trong Giáo hội Công giáo, một giáo hội mà Ngài coi là chính giáo hội được sinh ra từ trái tim của Chúa Kitô, giáo hội của các vị tử đạo và các giáo phụ thời xưa, giống như một cái cây đã lớn lên và phát triển qua lịch sử. Ngay sau đó, Ngài đã xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Sự kiện diễn ra vào ngày 8 tháng 10 năm 1845. Sau này, Ngài đã viết về khoảnh khắc đó rằng, giống như việc cập bến sau một vùng biển động, và niềm hạnh phúc của tôi về điều đó vẫn còn mãi cho đến ngày nay. Vào năm 1846, Ngài trở lại Ý và gia nhập chủng viện của Bộ Truyền giáo, mặc dù là một nhà thần học và là một nhà tư tưởng nổi tiếng quốc tế. Ngài được thụ phong linh mục Công giáo vào ngày 30 tháng 5 năm 1847. Năm 1879, Đức Giáo hoàng Leo XIII đã thăng Ngài làm Hồng y. Ngài đã chọn khẩu hiệu Cor ad cor locitur, trái tim nối với trái tim, để diễn tả sự hoán cải trong chính trái tim của mình, thông qua trái tim của Thiên Chúa. Ngài tiếp tục công việc tông đồ với cường độ không hề suy giảm cho đến khi qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 1890. Trên mộ, Ngài đã yêu cầu khắc tên của mình và một câu ngắn gọn tóm tắt chặng đường phi thường của 89 năm cuộc đời. Ex umbris et imaginibus in veritatem, từ bóng tối và hình ảnh đến chân lý. Là một người Công giáo, Thánh Newman đã đào sâu và đóng góp vào giáo huấn của giáo hội nhờ kiến thức sâu rộng về thần học và sự hiểu biết sâu sắc về thời đại của mình dựa trên phúc âm. Các tác phẩm của Ngài gồm 40 cuốn sách và hơn 20.000 lá thư. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã tuyên phong chân phước cho Ngài vào ngày 19 tháng 9 năm 2010 và Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên Ngài lên hàng hiển thánh vào ngày 13 tháng 10 năm 2019.
Đức Thánh Cha Leo bổ nhiệm tân giám đốc Đài Thiên văn Vatican.
Vatican, vào ngày 31 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo XIV đã bổ nhiệm nhà thiên văn Richard Anthony Sosa, linh mục dòng Tây người Ấn Độ, làm tân giám đốc của Đài Thiên văn Vatican.
Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, cha de Souza, người đã làm việc tại cơ sở nghiên cứu và giáo dục thiên văn của Vatican từ năm 2016, sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới vào ngày 19 tháng 9. Cha de Souza sẽ kế nhiệm tu sĩ dòng tên Guy Consolmagno, người sắp hoàn thành nhiệm kỳ 10 năm. Tu huynh Consolmagno sẽ tiếp tục làm việc tại cơ sở khoa học này như là một nhân viên thiên văn học. Sinh năm 1978 tại Qua, cha de Souza gia nhập dòng tên năm 1996 và được thụ phong linh mục năm 2011 sau khi hoàn thành chương trình học tại Viện Triết học và Thần học Jnanadipa ở Ấn Độ. Cha đầu cử nhân vật lý tại Học viện Thánh Xavier, Đại học Mumbai, Ấn Độ năm 2002 và được Đại học Heidelberg, Đức trao bằng thạc sĩ vật lý vào năm 2005. Vào năm 2016, cha hoàn thành bằng tiến sĩ thiên văn học tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Đức, trước khi chuyển đến Ý để làm việc tại Đài Thiên văn Vatican trong cùng năm. Theo trang web của Đài Thiên văn Vatican, cha De Souza, người có lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà, cũng là bề trên của cộng đoàn dòng tên trực thuộc Đài Thiên văn Castel Gandolfo, Ý. Vào năm 1891, Đức Leo XIII đã ban hành tự sắc Ut Mysticam, cho phép xây dựng một đài thiên văn hiện đại mới tại Castel Gandolfo, cách Roma gần 25 km về phía đông nam. Đài thiên văn đầu tiên của giáo hội được Đức Gregorio XIII thành lập vào năm 1579 và giao phó tổ chức này cho dòng tên.
Tòa Thánh và Ý ký thỏa thuận xây dựng nông trại năng lượng tái tạo.
Vatican. Tòa Thánh và Cộng hòa Ý đã ký một thỏa thuận xây dựng nông trại điện mặt trời tại Santa Maria di Galleria, một khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh gần Roma, với mục tiêu cung cấp năng lượng tái tạo cho quốc gia thành Vatican.
Với cam kết chung trong việc thúc đẩy trách nhiệm sinh thái và phát triển bền vững, thỏa thuận được ký vào ngày 31 tháng 7 năm 2025 tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh. Đại diện Tòa Thánh là Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và đại diện Ý là Đại sứ Francisco Di Nitto. Phát biểu tại buổi ký kết, Đức Tổng giáo mục nhắc đến Đức Giáo hoàng Francisco và giáo huấn của Ngài về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Ngài luôn khích lệ Tòa Thánh nêu gương sáng trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu bằng cách đầu tư vào năng lượng tái tạo. Với mục tiêu đó, vào tháng 6, dự án nông trại điện mặt trời đã được giao cho cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh và Phủ Thống đốc thành Vatican. Sáng kiến này nhằm tiến tới những ví dụ điển hình về chuyển đổi năng lượng thông qua việc hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo. Thỏa thuận gồm 5 điều khoản sẽ có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi thông tin ngoại giao, xác nhận đã hoàn tất các thủ tục nội bộ. Sáng kiến này được coi là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ song phương bền chặt giữa Tòa Thánh và Ý, phản ánh cam kết chung với Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris, phù hợp với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco về một hệ sinh thái toàn diện và việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như được nêu trong thông điệp Laudato Si. Nông trại điện sẽ được lắp đặt trên đất thuộc sở hữu của Tòa Thánh tại Santa Maria di Galleria, với mục tiêu cung cấp điện tái tạo cho quốc gia thành Vatican, đồng thời vẫn duy trì hoạt động nông nghiệp trên khu đất đó. Dự án được thiết kế cẩn thận nhằm tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, giảm thiểu tác động môi trường, bảo vệ di sản văn hóa và khảo cổ, và gìn giữ sự cân bằng thủy văn của khu vực.
Gia tăng xin bản phép lành của Đức Thánh Cha.
Vatican, Tòa Thánh đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các yêu cầu xin bản phép lành của Đức Thánh Cha, với mức tăng ít nhất 30% trong tháng đầu tiên của triều Đức Thánh Cha Leo XIV, phản ánh sự phấn khởi trước khởi đầu của một triều đại mới, đồng thời làm nổi bật một truyền thống lâu đời kết hợp giữa đức tin và việc gây quỹ bác ái.
Trong tháng 6, Vatican đã nhận 20.000 yêu cầu xin bản phép lành của Đức Thánh Cha, tăng so với mức trung bình 12.000 đến 15.000 mỗi tháng. Một điều mà theo Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái nói rằng, chưa từng xảy ra trong lịch sử. Đức Hồng Y cho biết, khi văn phòng sở từ thiện của Tòa Thánh mở cửa trở lại vào tháng 5 sau thời gian chống tòa và cuộc bầu chọn Đức Thánh Cha Leo XIV, một hàng người dài gần 200 mét đã xếp hàng để xin phép lành. Vì không thể đáp ứng, văn phòng đã phải dừng các yêu cầu trực tuyến khoảng 2 tuần trong tháng 6. Tổng trưởng Bộ Bác Ái giải thích, mọi người đều muốn xin bản phép lành của Đức Tân Giáo Hoàng. Hơn nữa, triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo XIV bắt đầu trùng với thời điểm trong năm nhận lãnh các bí tích thêm sức, rước lễ lần đầu, chịu chức linh mục, góp phần làm tăng nhu cầu. Theo giáo lý giáo hội công giáo, trong Chúa Kitô, các tín hữu được Thiên Chúa chúc lành với mọi phúc lành thiêng liêng. Do đó, giáo hội ban phép lành nhân danh Chúa Giêsu thường cùng với dấu thánh giá. Đức Hồng Y Krajewski nói, đối với người công giáo, phép lành của Đức Giáo Hoàng mang ý nghĩa sâu sắc vì Ngài là người cha tinh thần. Mọi người muốn xin bản phép lành của Đức Giáo Hoàng treo trong nhà như sự nâng đỡ thiêng liêng trong những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Dù có thể đón nhận phép lành qua truyền hình hoặc mạng xã hội, nhưng việc treo một chứng từ chính thức trong nhà giúp người tín hữu cảm thấy gắn bó mạnh mẽ với vị đại diện của Chúa Kitô. phép lành như một cái hôn của người mẹ lên đầu gối đau của con, không xóa bỏ được nỗi đau, nhưng là sự an ủi lớn lao. Về số tiền từ việc xin phép lành, Tổng trưởng Bộ Bác Ái giải thích, thật sự, phép lành chính là hành vi bác ái. Mọi khoản thu từ việc xin phép lành đều được chuyển đến người nghèo. Trong năm 2024, phần lớn 8 triệu đô la mà văn phòng dùng cho các hoạt động bác ái toàn cầu đến từ các khoản đóng góp xin phép lành. Nơi này giống như đội cấp cứu đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo, là chiếc xe cứu thương chạy đến giúp đỡ khi có biến cố xảy ra. Ví dụ, người dân bị ảnh hưởng bởi bão ở Đài Loan đã nhanh chóng nhận được hỗ trợ từ Vatican chỉ sau vài giờ thông qua sứ thần tòa thánh. Một món quà gần đây khác là lò bánh mì gửi tới thành phố Kharkiv của Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Đức Hồng Y Krajewski chia sẻ, Đức Giáo Hoàng Francisco từng nói với tôi, nếu số tiền này không đến được với người nghèo, tôi sẽ xuống hỏa ngục. Ngài rất thẳng thắn. Và Ngài luôn hỏi tài khoản của chúng tôi còn không. Vì nếu hết, nghĩa là chúng tôi đã giúp rất nhiều người. Chính nhờ các phép lành mà chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi có nguồn lực để giúp đỡ. Đó là một điều tốt đẹp.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.